Tiếp tục sang đề tài thứ hai.
Vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy từng phục lẫn nhau. Người làm vợ hãy từng phục chồng như từng phục Chúa. Vì chồng là đầu của vợ cũng như Đức Kitô là đầu của Hội Thánh. Chính Người là đấng cứu chuộc Hội Thánh. Thân thể của Người và như Hội Thánh từng Đức Kitô thế nào thì vợ cũng phải từng phục chồng trong mọi sự như vậy. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh như vậy. Người thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và lời hàng sống để trước mặt Người có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tì ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào. Như thánh thiện và tinh tuyền cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình, yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc Hội Thánh. Vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của Người. Sắp thánh có lời chép rằng chính vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ và gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng.
Wives and husbands, be subordinate to one another out of reverence for Christ. Wives should be subordinate to their husbands as to the Lord. For the husband is head of his wife, just as Christ is head of the church, he himself the savior of the body. As the church is subordinate to Christ, so wives should be subordinate to their husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ loved the church and handed himself over for her to sanctify her, cleansing her by the bath of the water with the word, that he might present to himself the church in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. So also husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself, for no one hates his own flesh, but rather nourishes and cherishes it, even as Christ does the church, because we are members of his body. For this reason a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. This is a great mystery, but I speak in reference to Christ and the church. In any case, each one of you should love his wife as himself, and the wife should respect her husband.
Các con đọc là nghe thấy như thế nào? Ơn gọi của hôn nhân là yêu thương. Yêu thương như ai? Đó là cái vấn đề. Vì thế mới chọn cái bài này. Yêu thương như ai? Như Chúa Kitô. Thấy không? Thấy không? Vì thế nên lúc nãy đọc chỗ nào? Đấy là một mầu nhiệm cao cả. Great mystery. Chúng thường hôn nhân là một mầu nhiệm cao cả đó. Chứ không chuyện thường đâu nhá. Đừng không phải trò chơi đâu. Hôn nhân là một mầu nhiệm cao cả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó reflect tình yêu của Chúa Kitô với giáo hội. Và giáo hội với Chúa Kitô. Thấy không? Rõ ràng chưa? Đó. Và vì thế nên Thánh Phaolô khuyên cái gì? Trước hết, khuyên người vợ phải phục tùng người chồng. In everything. Cái chồng này này đừng có nói đâu. In everything. Đó nên có một mấy lần vừa đi lễ ở nhà thờ Mỹ đó. Họ không có dám đọc in everything. Họ bỏ luôn. Bởi vì nó ngược lại với cái mentality của cái thế giới nhân bản tự do bây giờ. Bởi vì equal. Phải không? Đó. Mà cái này là thánh kinh. Đó là lời Chúa. Không có sai lầm. Nói lên như vậy thì tất nhiên là chúng ta thấy lạ. Làm sao mà như vậy được? Nhưng mà không, từ từ sẽ nói tới cái đó. Cái này chắc là sôi nổi đó. Thì chúng ta thấy không? Có hai vế, chứ không phải chỉ có một thôi. Trước hết là sai này sai kia. Đó là vế là vậy đó. Trước hết Thánh Phaolô nhấn mạnh đến người vợ trước. Phải phục tùng chồng. Vì chồng là đầu của mình. Phục tùng chồng giống như giáo hội phục tùng Chúa Kitô, thấy không? Giống như giáo hội phục tùng Chúa Kitô, bởi vì Chúa Kitô là đầu. Nhưng mà ngược lại cái vế kia, cái sai kia ở ná tôi sai, đó là người chồng phải yêu thương vợ mình giống như Chúa Kitô yêu thương giáo hội đến nỗi mà hy sinh tất cả cho giáo hội, chết cho giáo hội để thánh hóa giáo hội. Hai người nên một. Nếu mà không phục tùng còn nên một đâu. Mà nếu không yêu thương còn hiệp nhất không? Hiệp nhất chính là yêu thương. Yêu thương là ở tại hiệp nhất. Đó là in communion hay là in union. Union nên một. Only one. Bởi vì khi mà Chúa dựng nên người nữ rồi, hai người nhận biết nhau rồi, nên một. Bây giờ người ta không bất chấp hay là quên, đó là không có coi hôn nhân là một ơn gọi nữa. Bởi vì bây giờ ngày nay người ta tự do quá rồi. Và các con thấy không, ở bên Việt Nam cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là hồi xưa đó là bố mẹ đã chọn chồng cho, chọn vợ cho là cứ phải theo như vậy, không có được cãi. Và khi mới sinh ra, cái nhà bên kia mới sinh ra con gái, nhà này mới sinh ra con trai, thôi lớn lên cho hai đứa nó lấy nhau nhá. Mà chưa biết chúng nó xấu đẹp như thế nào ấy, đã gả cho nhau rồi. Chưa hề thấy mặt chồng cho tới khi làm đám cưới. Sự thật nó là như vậy. Có. Vậy mà sao họ vẫn bền với nhau được? Trong khi ở bên này đó, hoàn toàn là free choice. Đúng không? Không ai bắt buộc hết. Không ai bắt buộc hết đó. Vậy mà làm sao mà divorce rất là cao, rất là nhiều, rất là nhanh. Thì tất nhiên rồi, bây giờ cái thế giới này đó thì nó đi tới chỗ đó rồi. Bởi vì họ không có cho là một ơn gọi vocation. Và họ free choice, là pro choice nữa. Là tôi chọn những người đó mà. Bây giờ tôi có quyền bỏ người đó, tôi chọn người khác. Cứ chọn mãi thôi. Và như là bố nói đó, là chính mình đôi khi mình nói bực mình. Bực mình là cái gì? Mình thế này, mà bực với mình. Có nghĩa là mình không thỏa mãn. Chính mình cũng không thỏa mãn mình. Thì làm sao mà vợ mình, chồng mình thỏa mãn mình được. Mà trong khi đó, hai vợ chồng, nó có ba điều này. Ba điều này nó làm cho mình khó mà become union được. Cái thứ nhất là difference. Chẳng hạn cái gì? Tính nết. Thấy không? Và chẳng hạn cái gì nữa? Đàn ông á, thường thường là cái này, cái mai. Phải không? Và cái discipline, nhất là đối với con cái. Discipline và cái mind, giờ giấc đâu ra đấy, đúng không? Còn đàn bà là cái gì? Cái heart, cái cảm tình, phải không? Đấy là cái different ấy. Cái tính nết cũng vậy, là đàn bà emotional, đàn ông là Logic, đấy là những cái different. Nhưng mà những cái different đó nó không có thể nào tách lìa chúng ta được. Nó là bổ khuyết cho nhau. Do đó nên chồng cũng nên có con tim của vợ, mà vợ cũng nên có cái mind của chồng, thì dễ hơn. Có nghĩa là thông cảm với nhau. Đấy là cái thứ nhất là different. Và thứ hai nữa, từ cái different đó mà đi đến cái chỗ again each other. Ở chỗ nào? Ở chỗ khi mà mình thinking và mình make a choice là nó again each other. Bởi vì vợ based on emotional, chồng based on logic, lý lẽ, còn vợ thì thông cảm, cảm thấy cảm xúc, ta đã quyết định theo cảm xúc. Còn chồng thì quyết định theo lý lẽ, đúng thì mới làm, không đúng không làm. Cái đấy là không được, thấy không? Again each other. Và từ cái đó mà nó đưa ra chia rẽ luôn. Và đôi khi đó cả hai vợ chồng đều nghĩ cái đó là tốt hết, nhưng mà cái đường lối đó, cái way để mà acting đó, đó để mà chọn đó thì lại khác nhau. Đó chính khi mà chúng ta xây dựng gia đình lại chia rẽ nhau, bởi vì những cái again each other trong vấn đề choice, trong vấn đề judgment, thấy không? Bởi vì những cái judgment, những cái choice đó, nó out of từ đâu? Từ chính những cái bản chất tính nết của người nam, tính nết của người nữ. Rồi cái gì nữa? Đó là hai cái rồi nhá. Trước hết là different from each other, khác nhau. Thứ hai là ngược nhau. Khác nhau là một chuyện, nhưng mà ngược nhau. Nhưng mà còn cái thứ ba là gì? Khi mà action đôi khi phạm đến nhau, khinh thường nhau, không kính trọng nhau, abuse nhau, rồi cái gì nữa, rồi đôi khi cả ngoại tình nữa. Thấy không? Đấy là những cái action của mình, những cái việc làm của mình mà phạm đến nhau thì lại càng làm với nhau rất là dễ bỏ nhau. Khi mà phạm đến nhau rồi là khủng khiếp lắm rồi, rất là khủng khiếp rồi. Bởi thế nên cái vấn đề union á không có dễ đâu, không có dễ tí nào hết. Thật sự đó là bây giờ các con tưởng là tình yêu lên hết cỡ rồi, tình yêu khi mà bắt đầu lấy nhau á cục nó hết cỡ về tự nhiên thôi, natural, ở cái mức độ tự nhiên thôi. Nhưng mà khi đi vào tình yêu hôn nhân á, nó là great mystery, nó là một mầu nhiệm cao cả. Đó đó không phải, không gọi là tình yêu tự nhiên được. Tình yêu tự nhiên nó sẽ không vượt qua được những cái khác nhau, những cái nghịch nhau và những cái phạm đến nhau. Nhất là những cái phạm với nhau nó sẽ không vượt qua được cái đó. Chắc chắn nó sẽ không vượt qua. Đó. Nếu mà yêu nhau tự nhiên sẽ không chấp nhận những cái đó. Anh khinh tôi phải không? Vậy là bắt đầu khinh nhau, bắt đầu hết nhau. Hết nhau rồi làm sao mà có thể ăn nằm với nhau? Hết nhau rồi thì chỉ có về nhà có mỗi hai người thôi, nhìn nhau hết là quay đi nữa, là không có muốn gặp nhau nữa, không muốn về nhà nữa. Do đó nên những người trong tụ nhà tu á khuyên nhau à, ở trong nhà tu á nó nhiều người mà, do đó mình không hợp với ông này, hợp với nữ tu thì không hợp với chị kia, thì còn có những chị khác để mà mình nói chuyện mình ấy. Chứ bây giờ hai vợ chồng về nhà chỉ có nhau thôi, nhìn nhau không hợp với nhau thì nhìn nhau làm sao được? Có muốn gần nhau không? Không muốn gần nhau. Mà bây giờ có con thì buộc phải về nhà ôm con, nhưng mà đôi khi nói chuyện với con ấy, mà nói kháy vợ chồng, nói kháy vợ, nói với đứa con ấy, nói để cho chồng mình hiểu là mình muốn nói đấy. Vợ cũng vậy, muốn nói ở chồng, muốn nói vợ nói với đứa con, nó còn vậy. Do đó nên là bởi vì hôn nhân là một cái cuộc nên một, mà bây giờ tất cả những cái gì trên thực tế xảy ra nó làm cho mình đẩy nhau ra. Và nếu mình không có một cái tình yêu trỗi vượt, tình yêu siêu nhiên, tình yêu giống như Chúa Kitô yêu giáo hội và giống như giáo hội phục tùng Chúa Kitô, thì không thể nào bền với nhau được, không thể nào à, và sẽ đi đến chỗ ly dị. Nếu không thì sống với nhau như hòa ngục, nó là tới đó. Bởi thế nên cái vấn đề là bây giờ phải làm sao để có một cái tình yêu thắng vượt mấy cái đó. Đấy là cái quan trọng, rất quan trọng trong đời sống hôn nhân đó. Các con chỉ vì yêu nhau mà đến với nhau đúng không? Vậy bây giờ bền với nhau, muốn bền với nhau, muốn ở với nhau suốt đời cũng phải yêu nhau. Mà nếu mà cái tình yêu tự nhiên thôi không có đủ đâu, không có đủ đâu. Không có thể chấp nhận nhau được khi mà phạm đến nhau. Do đó nên phải có một tình yêu siêu nhiên Tình yêu giống như Chúa Kitô yêu giáo hội và giống như giáo hội phục tùng Chúa Kitô. Tình yêu đó mới là cái tình yêu thắng vượt tất cả mọi sự, bất chấp dù có ngoại tình, dù có gì đi nữa, dù khinh tôi đi nữa, tôi vẫn yêu anh vẫn yêu em. Bỏ qua. Chính cái lúc đó là lúc mình chứng tỏ là yêu nhau thật và yêu nhau perfect, đúng không? Chứ còn chiều nhau lúc nào cũng ve vuốt, âu yếm các thứ thì ai cũng yêu nhau kiểu đó được hết. Nhưng mà cái lúc phạm đến nhau mà vẫn yêu nhau, vẫn tha thứ yêu nhau đó, cái đó mới là cái khó. Cái đó ít người có thể thắng vượt được, có thể tới chỗ đó lắm. Mà có thể xảy ra không? Có chứ. Và bây giờ các con không ready đi là các con chỉ có chết. Nó là như vậy đó. Nó là như vậy đó. Bởi thế nên trong cái thời gian này các con cố gắng bỏ giờ ra cầu nguyện. Chỉ có ơn Chúa giúp mới có thể thắng vượt được thôi. Và nhất là xin Chúa cho con một cái tình yêu, nghĩa là lợi dụng tất cả những cái đó. Bởi vì muốn có những cái tình yêu perfect và chân thật đó đó thì phải làm sao? Trước hết là cầu xin Chúa rồi. Nhưng mà không phải tự nhiên mà có cái tình yêu đó đâu. Nó phải xảy ra những cái trục trặc chúng ta mới có. Đấy, khi mà chúng ta chấp nhận những cái trục trặc đó đó là chúng ta có tình yêu perfect đó. Chẳng hạn như vấn đề như vậy. Bây giờ mình xin Chúa, lạy Chúa, con kiêu ngạo lắm. Xin Chúa ban cho con khiêm nhượng. Con kiêu ngạo như là người ta ghét chúng con lắm. Bây giờ có phải khiêm nhượng, kiêu ngạo là đưa mình lên và khinh người khác á. Còn hạ mình xuống là humble á, gentle and humble á. Đấy, xin Chúa cho con được gentle and humble up heart, lành giống như Chúa, hiền lành và khiêm nhượng giống như Chúa. Thì Chúa sẽ ban. Tại mình xin mà, thế Chúa sẽ ban. Nhưng mà Chúa không ban theo cách của mình đâu. Biết Chúa ban cách nào? Đó, Chúa cho người khác chửi mình, Chúa cho người khác nhổ vào mặt mình. Đấy, Chúa ban đấy. Mà nếu mình chấp nhận cái đó được thì mình có khiêm nhượng không? Khiêm nhượng phải không? Thế đó, trong đời sống vợ chồng cũng vậy. Không phải bây giờ các con không thể nào có cái tình yêu siêu nhiên được, cái tình yêu mà perfect mà thật ngay được, không có. Khi nó xảy ra rồi, các con chấp nhận, các con thắng vượt lên cái đó, các con sẽ có tình yêu đó. Có vậy thôi. Hãy nhớ kỹ cái điều đó. Mình không có cái đó. Bây giờ lấy nhau chỉ là vẫn chỉ là cái tình yêu tự nhiên thôi. Và nó không phải là tình yêu perfect. Nhưng mà dù sao nó là cái first step. Để từ từ qua đời sống hôn nhân, nó sẽ đi đến cái tình yêu đó. Và chỉ có tình yêu đó mới reflect great mystery, cái mầu nhiệm cao cả mà Thánh Phaolô nói. Và Chúa cũng muốn mình likeness Chúa ở chỗ đó. Đời sống hôn nhân là đời sống yêu thương, mà yêu thương là phản ảnh Thiên Chúa là tình yêu. Và Thiên Chúa là tình yêu ở chỗ là Thiên Chúa yêu dân Do Thái cho tới cùng, dù dân Do Thái cứ luôn phản bội Chúa. Và Chúa Kitô yêu giáo hội, dù trong giáo hội toàn là tội nhân thôi. Các con vẫn tuyên xưng là giáo hội thánh thiện, Holy Church, có phải không? Đúng, giáo hội tự bản chất là thánh thiện. Nhưng mà ở trong lòng giáo hội đó toàn là những member, sinful member thôi. Chúng ta này là phần tử giáo hội này, đâu có ai dám xưng mình là thánh đâu. Kể cả Đức Thánh Cha, Holy Father, mình gọi là Holy Father, Holy. Vậy mà khi mà trước khi làm lễ đó, Đức Thánh Cha nói gì? Lỗi tại tôi mọi đàng. Cũng phải đọc cái câu đó thôi. Cũng đâu còn Holy gì nữa đâu. Đó đó, everybody đều là imperfect trước mặt Chúa. Bởi thế nên dễ đi đến cái chỗ mà không sống theo hình ảnh của Thiên Chúa. Bởi Thiên Chúa yêu thương Chúa hiệp nhất mình, tại vì imperfect và luôn luôn là chỉ có sống cho mình thôi. Do đó nên mình không có ke người khác, kể cả vợ mình nữa, kể cả con mình nữa. Mình là trên hết. Do đó nên đi đến chỗ ngược lại với đời sống yêu thương, mà yêu thương chính là ơn gọi của mình. Và chính cái yêu thương đó mới có con cái. Chính yêu thương đó mới có con cái. Mà bây giờ cho tới khi có con cái rồi mình không yêu thương nhau nữa là mà hại nó thôi. Làm hại nó thôi. Bây giờ bố mẹ ly dị nhau, dạy con yêu thương sao được? Nó hỏi má có yêu bố không vậy? Và vậy sao ly dị? Trả lời sao? Mà cái vấn đề là yêu thương là rất là quan trọng trong việc giáo dục. Giáo dục con người, giáo dục một người để nên người. Nên người chỗ nào? Yêu thương. Con người đó dù giỏi mấy thì giỏi, dù có tiếng mấy thì có tiếng, mà không yêu thương, không, chưa có thành người nữa chứ đừng nói. Đó, con người perfect thật, con người nên người thật là biết yêu thương. Dù nghèo, dù rốt nát nhưng mà biết yêu thương. Đó mới là con người thật. Con người giống Chúa, likeness. Mà bây giờ mình giáo dục con cái cũng là để cho nó yêu thương. Mà bây giờ chính mình không yêu thương. Yêu thương nhau để có nó. Bây giờ khi có nó rồi không yêu thương nhau nữa thì sao? Nó, cái kết quả của nó đó, tất cả nó thấy hết. Bố mẹ làm sao nó thấy hết. Và nó sẽ tiếp tục con đường đó thôi. Rất là nguy hiểm. Đây, bố chia sẻ thêm một cái chi tiết, cái đề tài thứ hai nữa là ơn gọi của hôn nhân là yêu thương. Yêu thương chính là ơn gọi của hôn nhân. Mà hôn nhân là một ơn gọi, là do Chúa sắp xếp kết hợp chúng ta lại. Và chúng ta chấp nhận nhau trong Chúa. Bởi thế nên mỗi một lần có những cái xích mích với nhau, có những cái bất đồng với nhau, bất hòa với nhau và chán nhau, chúng ta hãy nhìn lên Chúa. Hãy nhìn lên Chúa. Chúa là đấng đã kết hợp chúng con lại, chúng con chấp nhận nhau trong Chúa, thì chúng ta sẽ có sức chịu. Khuyên hai con, mỗi một lần có cái gì mà khó giải quyết, không giải quyết được, vâng, đứt nhau lắm rồi, hãy bỏ giờ ra đi tĩnh tâm cầu nguyện trước mặt Chúa. Chúa sẽ ban ơn cho mà thắng vượt những cái đó. Và khi chúng ta thắng vượt được một lần, hai lần rồi, cái tình yêu chúng ta nó tăng lên, nó được siêu nhiên hóa, nó perfect hóa, nó chân thật hóa, và những cái tầm thường xảy ra không là gì với chúng ta nữa. Và như vậy cái tình yêu của chúng ta, đời sống vợ chồng chúng ta nó càng hạnh phúc, nó càng hạnh phúc. Bởi vì sao? Chúng ta yêu nhau thật. Cái đó là cái rất là quý vô cùng, mà chỉ có Chúa mới có thể ban cho chúng ta được thôi. Thế nên bố mẹ đã đi qua rồi, nhìn lại thấy các con bây giờ thì mới bắt đầu. Từ đó rất là thông cảm các con. Và thực tế sẽ cho các con thấy được là không phải dễ đâu nha. Khó lắm đấy. Đấy là những cái hai cái đề tài mà bố thấy là then chốt, nó như là cái kỳ cho đời sống hôn nhân gia đình. Đấy thì tất cả thì cứ phải nhớ kỹ này. Hôn nhân là nên một. Nên tất cả những cái gì thinking, choice hay là nghĩa là mình nghĩ hay là mình chọn lựa, mình phản ứng reaction hay là bất cứ cái gì mà nó đụng đến cái cốt lõi đó, cái heart của cái hôn nhân là cái union đó, là mình phải tránh. Mình phải bỏ, hy sinh. Bởi thế, và còn cái thứ hai nữa là Hùng vừa mới nói đó, là thật sự là như vậy. Bởi vì bây giờ chúng ta chỉ yêu thương nhau theo tự nhiên thôi. Đó là lý do mà mang tới nhà thờ để làm gì? Chúa thánh hóa cái tình yêu đó. Chúa thánh hóa cái tình yêu đó. Và Chúa ban ơn cho cái tình yêu đó để có thể phản ánh cái tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng mà trên thực tế đó là khi mà chúng ta thành hôn rồi, chúng ta vẫn thấy chúng ta yêu nhau giống như là lúc trước thôi, không có gì khác hết á. Giống như khi rửa tội rồi, các con thấy không? Rửa tội xong, chúng ta là con Thiên Chúa rồi đấy. Mà chúng ta vẫn có những cái đam mê nhục dục, vẫn làm những cái không phải là con Thiên Chúa. Thì bây giờ cũng vậy, hôn nhân cũng vậy, không phải đem vô nhà thờ được Chúa thánh hóa rồi thì chúng ta làm thánh ngay đâu, không có đâu. Đấy, mà chính khi mà chúng ta sống với nhau, khi chúng ta sống với nhau đó, và chúng ta biết chấp nhận nhau, chúng ta dùng cái tình yêu mà được thánh hóa rồi đó, để chúng ta yêu nhau như Chúa Kitô yêu giáo hội, và như giáo hội tục phục Chúa Kitô, là chúng ta sống cái mầu nhiệm. Hai cái rất là quan trọng. Hôn nhân đó là union. Do đó bất cứ cái gì nó phản lại với union là chúng ta phải tránh. Cái quyết định hay là cái gì cũng vậy, là chúng ta phải làm sao để cho mình union là một. Do đó nên đừng bao giờ nghĩ đến vấn đề ly dị nha, hay là ly thân nữa, bởi vì nó against lại với lại cái hôn nhân rồi. Rồi cái thứ hai nữa là muốn như vậy đó là phải yêu. Mà yêu á không phải là yêu một cái bình thường, mà chính lúc bây giờ là chúng ta phải yêu theo tình yêu của Thiên Chúa, yêu siêu nhiên thì nó mới vượt qua được cái đó. Và chúng ta cái thứ ba nữa là nghĩ là hôn nhân là một ơn gọi. mà ơn gọi là do Chúa. Kết hợp chúng ta, ta đó chúng ta chấp nhận nhau trong Chúa thì nó dễ hơn. Còn nếu chúng ta không sống bằng đức tin đó đó, không thể tiếp tục được. Nên như vậy thôi. Thì tóm lại là có bốn điều thôi. Hôn nhân là một ơn gọi, tại sao vậy? Chúa chọn. À, thứ một, thứ hai nữa là hôn nhân là nên một, là nên một, và muốn nên một phải yêu. Và yêu á, yêu giống như Chúa Kitô. Yêu giáo hội có nghĩa là yêu trọn lành, yêu chân thật. Nhưng mà muốn yêu như vậy á là phải có cơ hội, chứ không phải tự nhiên mà mình có cái đó đâu. Nhớ kỹ nhá, nhớ kỹ. Chính khi nó xảy ra là mình có tình yêu chân thật. Đó, là mình có tình yêu perfect khi mình tha thứ cho nhau, khi mình chấp nhận nhau. Có vậy thôi, có bốn điều thôi. Và bây giờ tới cái vấn đề là giáo dục đi.
Xin Chúa chúc lành cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời an vui như có ơn trời và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau. Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. An vui cũng như đau buồn luôn đẹp tấm lòng mẹ cha. Ai qua là bao chốn xa thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi ra đi tung cánh trong đời, dù xa vô bờ vẫn nặng nhớ tình mẹ cha. Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.
Mà nói gì nói, mình không có gương nó, không có trust mình. Cái quan trọng trong vấn đề giáo dục đó, giữa hai người với nhau đó, vợ chồng á, rất quan trọng. Nhưng mà cái giáo dục á, đó, cái đó các con, bố mẹ nào cũng vậy. Nếu mà con nó không trust mình nữa, không giáo dục nữa, nó sẽ trust người khác. Nó sẽ trust teacher, trust bạn của nó. Và nó đã trust ai, nó listen. Đó, nhớ kỹ là vấn đề giáo dục á, phải làm sao cho con mình nó open, để mình biết được, mình hướng dẫn nó. Chứ còn nó close, nó không nghe mình nữa. Con mình ở trong nhà, mình không biết nó đang đâu. Nó ngay trước mặt mình. Nó ngay trước mặt mình, nó ở trong nhà mình đó. Mà mình không biết nó, không hiểu con mình. Nó muốn gì, nó như thế nào. Mình lạc mất con ngay ở trong gia đình. Thấy không? Do đó nên cái vấn đề con nó trust mình. Đấy là cái key thành công trong vấn đề giáo dục. Và vì thế nên nó đi đến chỗ này nữa. Dù các con có phạt nó đây nữa mà nó vẫn, và mình chiều nó không có hư. Đó. Chiều nó mà nó không hư, phạt nó không có, nó không hận. Khi mà nó trust mình là nó như vậy. Cái một cái nhỏ nhỏ nữa thôi để cho chúng ta thấy được là khi mà con mình á, đôi khi á nó thích cái gì, nó muốn được cái gì đó mà nó không dám xin mình, mà mình biết mình cứ cho nó trước đi, gọi là proactive. Đó, nó sẽ mến mình ngay. Rồi sao? Nó nói, ồ, bố mẹ mình cũng để ý đến mình, biết mình mấy cái đó, và tự nhiên cho mình, mình không đâu cần xin đâu. Do đó lần sau nó xin cái gì mình không cho nó không làm gì được. Liên quan đến cái đó là thiên cha nó kinh nghiệm rồi. Anh nhớ nhá, không phải là mình làm sao để cho con nó trust mình đâu, mà mình cũng phải trust con. Nó là như vậy, phải không thiên cha? Bởi vì sao vậy? Để cho nó lớn, mình trust nó mới lớn được. Nếu mà mình cứ ôm ghi vào nó, mình lúc nào cũng sợ nó, thế nào sợ kia, theo dõi nó từng ly từng tí một, nó không lớn được. Nó bao giờ nó không làm nó nhỏ, và nó bị kìm kẹp, và nó bị cảm thấy là nó vẫn là đứa nhỏ, nó không có lớn được. Nhưng mà mình trust nó, mình vẫn follow nó, trust nó, help nó, và đồng hành với nó, thì nó sẽ thấy được là nó có cánh và nó cảm thấy nó có một cái gì nó tự tin để mà nó lớn lên. Chứ còn không á, là mình control nó, mình kiểm soát nó từng ly từng tí một, nó sẽ cảm thấy nó khó chịu lắm, đúng không? Thật sự là như vậy. Đó, đây thiên cha này. Rồi mấy binh ca trên trong phòng đó, cho xài phone, rồi cho lái xe ngay từ nhỏ, vân 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 vân. Không có kiểm soát gì hết. Trust chúng nó. Trust không. Thì nhắc thôi chứ không phải kiểm soát. Nhắc thôi. Nói là có không nên đi khuya quá như vậy. Vân vân nhắc nhở thôi. Nhưng mà còn ngoài ra đó, đây là vẫn trust như thường. Vẫn cho đi như thường. Không có sao hết. Đó. Thì như vậy á, thì cả hai bên mutual trust. Đó, mình làm sao, nhất là đối với mình, làm sao cho con nó trust, thì nó mới listen, nó mới open, thì mình mới hướng dẫn nó được, đúng không? Giống như mình trust ai đó, mình nghe là người đó thôi. Đó, rồi thứ hai là mình cũng phải trust là nó, để cho nó lớn lên, phát triển. Phải nói trước để cho thấy được là cái keynote nó chỗ nào, cái then chốt vấn đề giáo dục chỗ nào. Giữa hai vợ chồng với nhau là love. Đó. Nhưng mà với con cái là trust. Nó trust mình trust nó. Thì có nghĩa là đời sống của bố mẹ là chỉ lo cho con thôi. Thật sự là như vậy. Mà nó mà hư một cái là các con thấy mình khổ tâm vô cùng. Thật sự là như vậy. Nếu mà nó mà hư, không giáo dục nên mà nó mà hư thì thôi, buồn lắm thôi thiệt. Do đó nên là phải quan trọng. Không có con thì thôi, đã có là phải care cho nó, có giờ cho nó. Đấy, có những gia đình như vậy đó. Chỉ vì một đứa con thôi mà không có làm gì được hết, chỉ có lo cho nó thôi. Thì đây bố mẹ nói để cho các con thấy được là nếu thật sự Chúa đã định liệu một cách nào mình không biết được, mà đứa con mình sinh ra bị tật nguyền, hãy chấp nhận nó, bởi vì nó cũng là người và Chúa định như vậy thôi, Chúa để nó như vậy thôi. Chứ đừng có mà vì ích kỷ mình ôi dồi ra nuôi nấng nó, ôi dồi khổ sở quá, thôi phá đạt. Cái đó là bị tuyệt thông đó, excommunication với giáo hội đó. Phá thai là tuyệt thông đó, chứ không thường đâu nhá. Không được xưng tội rước lễ nữa là ra khỏi giáo hội rồi. Đấy, nó như vậy đó. Cái tội đó tội nặng lắm á. Tội giết người khác không sao, mà tội phá thai đó là như vậy đó. Giết người nghĩa là không bị excommunication. Nhưng mà phá thai là bị đó. Đấy, nó như vậy, nó khủng khiếp vậy đó. Đó nên nó chỉ nói vậy thôi để cho các con thấy được là đại khái là mình sống theo luật Chúa, sống theo những cái gì Chúa dạy thì Chúa sẽ bù đắp cho mình. Đó, đại khái cuối cùng đó là kể cả everything, hôn nhân, gia đình gì đó, everything hãy giải quyết trong tình yêu, bằng tình yêu thì mọi sự, kể cả con cái tận nguyện đủ mọi thứ ấy. Đó là likeness of. Không, các con làm sao với một làm toán á, calculate. 1 cộng 1 có là 1 được không? Thì 1 cộng 1 có nghĩa là các con đó, divide 1, divide 1 thì là 1. 1 multiply 1 là 1. Thì đó, các con phải sống 1 divide 1 có nghĩa là sống chia sẻ với nhau. Còn 1 time 1 có nghĩa là sống nên 1 với nhau. Chấp nhận nhau. Chấp nhận nhau. Thế thôi. Trừ là zero. Cộng thì vẫn là 2. 2 có nghĩa là sống trong gia đình với nhau, sống với nhau thôi, không phải là sống cho nhau, mà là sống trong nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.